Chương 8. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Một la mã, khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 1.1. Khái niệm. Trong tố tụng hình sự, hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự được coi là giai đoạn trọng tâm của quá trình tố tụng vì không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Như vậy, để xác định một người có tội và phải chịu hình phạt hay không, đòi hỏi phải đưa họ ra xét xử trước phiên tòa, trước hết là ở phiên tòa sơ thẩm. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là hoạt động nhà nước do tòa án thực hiện nhằm xem xét, đánh giá toàn diện các chứng cứ, các tài liệu của vụ án hình sự, trên cơ sở đó ra bản án quyết định xác định có hành vi phạm tội hay không. Người thực hiện hành vi phạm tội, hình phạt được áp dụng đối với người đã thực hiện hành vi phạm tội và giải quyết các vấn đề khác có liên quan trong vụ án hình sự. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là xét xử vụ án đó ở cấp đầu tiên. Bản án và quyết định của tòa án chưa có hiệu lực pháp luật ngay. Bản án, quyết định đó có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn luật định. Quá trình xem xét đã xác định hành vi này hay hành vi khác có phải là tội phạm và có bị trừng trị hay không. Cần phải áp dụng hình phạt nào đối với chủ thể thực hiện hành vi đó chính là quá trình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Trong hệ thống cơ quan tư pháp, tòa án là cơ quan duy nhất được phân công thực hiện chức năng xét xử, trong đó có xét xử về hình sự. Thông qua việc xét xử của tòa án, điều đúng điều sai, chính nghĩa, phi nghĩa, công bằng, bất công được xác định, tạo cơ sở pháp lý cho việc đấu tranh chống tiêu cực. Bởi vì xét xử trực tiếp liên quan đến các quyền và lợi ích cơ bản của con người. Như vậy, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là xét xử ở cấp thứ nhất, do tòa án có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. 1.2. Nhiệm vụ của xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự được tiến hành sau khi tòa án nhận được cáo trạng, quyết định truy tố bị can và hồ sơ vụ án do Viện Kiểm sát chuyển đến. Do đó, những tài liệu trong hồ sơ vụ án muốn trở thành chứng cứ phải được tòa án kiểm tra, xác minh tại phiên tòa thông qua hoạt động xét hỏi và tranh luận. Như vậy, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có nhiệm vụ sau: thực hiện việc kiểm tra, đánh giá của tòa án đối với toàn bộ chứng cứ để xác minh bị cáo có phạm tội hay không. Nếu phạm tội, tòa án quyết định tội danh và quyết định hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, đồng thời áp dụng các biện pháp tư pháp khác. Giải quyết các vấn đề của vụ án theo quy định của pháp luật thông qua bản án hoặc quyết định. 1.3. Ý nghĩa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Thông qua việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, hoạt động này góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài sản nhà nước, tập thể, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua việc xét xử công khai của phiên tòa hình sự sơ thẩm, đã góp phần giáo dục công dân ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng các quy tắc của cuộc sống, nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm ở công dân. Đồng thời, qua phiên tòa, nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan tòa án. Hai la mã, thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 2.1. Khái niệm thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là tổng hợp các dấu hiệu của một vụ án hình sự mà dựa vào đó có thể xác định được tòa án này hay tòa án khác có quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đó. Việc quy định thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án ở các quốc gia khác nhau là khác nhau vì còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như tổ chức bộ máy, các cơ quan tư pháp, điều kiện kinh tế xã hội, năng lực thẩm phán, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Tuy có sự khác nhau cơ bản trong việc quy định thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án trong luật tố tụng hình sự của mỗi nước, nhưng tự trung lại, việc quy định đó đều phải căn cứ vào một số dấu hiệu nhất định của vụ án. Thông thường, các nhà làm luật dựa vào ba nhóm dấu hiệu chính sau đây để phân định thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của các tòa án, đó là nhóm dấu hiệu thể hiện tính nghiêm trọng, phức tạp của loại tội phạm, thẩm quyền theo việc. nhóm dấu hiệu thể hiện địa điểm tội phạm hay hành vi tố tụng, thẩm quyền theo lãnh thổ, nhóm dấu hiệu liên quan đến người phạm tội, thẩm quyền theo đối tượng. 2.2. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo sự việc. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo vụ việc là sự phân định thẩm quyền xét xử giữa tòa án các cấp với nhau căn cứ vào tính chất của tội phạm. Ở nước ta, tòa án là cơ quan duy nhất có quyền xét xử. Pháp luật hiện hành quy định tòa án nhân dân và tòa án quân sự được tổ chức ở 3 cấp. Tòa án nhân dân bao gồm tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tỉnh và tòa án nhân dân cấp huyện. Tòa án quân sự gồm tòa án quân sự trung ương, tòa án quân sự quân khu và tương đương. Tòa án quân sự khu vực. Để phân biệt thẩm quyền xét xử giữa các cấp tòa án với nhau, nhà làm luật dựa vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, làm cơ sở cho việc quy định thẩm quyền giữa các cấp tòa án. Theo đó, tòa án cấp cao hơn sẽ có thẩm quyền xét xử những tội phạm có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội cao hơn. 2.2.1. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp huyện và tòa án quân sự khu vực. Trong hệ thống tòa án nhân dân và tòa án quân sự nước ta hiện nay, tòa án nhân dân cấp huyện và tòa án quân sự khu vực là tòa án cấp thấp nhất. Việc quy định đúng đắn về thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân cấp huyện và tòa án quân sự khu vực có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ tố tụng hình sự. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật tố tụng hình sự nước ta cho thấy thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân cấp huyện và tòa án quân sự khu vực ngày càng được mở rộng một cách hợp lý, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội cụ thể. Trước năm 1960, tòa án nhân dân cấp huyện và cấp tương đương chỉ được xét xử các tội vi cảnh. Năm 1960, luật tổ chức tòa án nhân dân quy định tòa án nhân dân cấp huyện được phân xử những việc hình sự nhưng không phải mở phiên tòa. Cụ thể hóa quy định này, ngày 23 tháng 6 năm 1961, pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của tòa án nhân dân tối cao và tòa án nhân dân địa phương đã hướng dẫn về thẩm quyền của tòa án nhân dân địa phương như sau. Tòa án nhân dân địa phương thuộc tỉnh, thị xã, huyện hoặc đơn vị hành chính tương đương có thẩm quyền sơ thẩm những vụ án hình sự có thể phạt từ 2 năm tù trở xuống. Đến năm 1981, Điều 36 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 1981 quy định các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền sơ thẩm những vụ án hình sự trừ những loại việc sau đây. Những tội xâm phạm an ninh quốc gia, những tội phạm hình sự khác có tính chất nghiêm trọng, phức tạp hoặc gây hậu quả lớn. Theo tinh thần Điều 36 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 1981, Tòa án Nhân dân cấp huyện có quyền xét xử những vụ án mà luật quy định hình phạt từ 5 năm trở xuống. Tuy nhiên, thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 26 tháng 7 1986 của Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hướng dẫn. Các tòa án cấp huyện cũng được xét xử một số tội mà pháp luật quy định hình phạt từ 7 năm tù trở xuống, nhưng có tình tiết giảm nhẹ cho phép xử 5 năm tù trở xuống. Năm 1988, Bộ Luật Tố Tụng Hình sự đầu tiên được ban hành và tại khoản 1, điều 145 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự quy định Tòa án Nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những tội phạm mà Bộ Luật Hình sự quy định hình phạt từ 7 năm trở xuống, trừ những tội sau. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội quy định ở các điều 95, 96, khoảng 1, điều 172 và các điều 222, 223, 263, 294, 295 Bộ Luật Hình sự. Bộ Luật Hình sự năm 1985. Đến năm 2003, Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 1988 được sửa đổi và bổ sung. Tại khoản 1, điều 170 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2003 đã quy định Tòa án Nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm sau. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại chương 11 Bộ Luật Hình sự. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại chương 24 Bộ Luật Hình sự. Các tội quy định tại các điều 93, tội giết người, điều 95, tội giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, điều 96, tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, điều 172, tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Điều 216, tội vi phạm các quy định về điều khiển tàu bay. Điều 217, tội cản trở giao thông đường không. Điều 218, tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không đảm bảo an toàn. Điều 219, tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không. Điều 221, tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy. Điều 222, tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 223, tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 224, tội tạo ra và lan truyền, phát tán các chương trình virus tin học. Điều 225, tội vi phạm các quy định về vận hành, khai thác và sử dụng mạng máy tính điện tử. Điều 226, tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trên máy tính. Điều 263, tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước. Điều 293, tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội. Điều 294, tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Điều 295, tội ra bản án trái pháp luật. Điều 296, tội ra quyết định trái pháp luật. Điều 322, tội đầu hàng địch. Và điều 323, tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh, Bộ Luật Hình sự. Với quy định trên, Tòa án Nhân dân cấp huyện và Tòa án Quân sự khu vực có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, những tội phạm mà Bộ Luật Hình sự quy định hình phạt từ 15 năm tù trở xuống, trừ những trường hợp quy định tại điểm A, B, C, khoản 1, điều 170 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2003. Tuy nhiên, thời điểm thông qua Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2003, trình độ, năng lực chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất, biên chế của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án ở một số huyện chưa đáp ứng đủ yêu cầu cho việc thực hiện thẩm quyền mới. Để có thể thực hiện được quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2003 về việc mở rộng thẩm quyền xét xử của tòa án cấp huyện, Quốc hội đã ra nghị quyết số 24/2003/QH11 về việc thi hành Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2003. Nghị quyết này đã chỉ rõ, kể từ ngày Bộ Luật Tố tụng Hình sự có hiệu lực, những tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố, thuộc tỉnh, tòa án quân sự khu vực có đủ điều kiện thực hiện thì được giao thẩm quyền xét xử mới quy định tại khoản 1, điều 170 Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Những tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố, thuộc tỉnh, tòa án quân sự khu vực chưa đủ điều kiện thực hiện thì thực hiện thẩm quyền xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, trừ những tội phạm quy định tại các điểm A, B và C khoản 1, điều 170 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2003, nhưng chậm nhất đến ngày 1 tháng 7 năm 2009. Tất cả tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tòa án quân sự khu vực thực hiện thống nhất thẩm quyền xét xử mới quy định tại khoản 1, điều 170 Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Hiện nay, tất cả các tòa án cấp huyện đã được giao thẩm quyền xét xử vụ án hình sự theo quy định tại khoản 1, điều 170 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2003. Như vậy, theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự hiện hành, thẩm quyền xét xử cho tòa án nhân dân cấp huyện và tòa án quân sự khu vực đã tăng lên đáng kể, đồng thời đáp ứng nhu cầu của xã hội. Việc quy định thẩm quyền xét xử cho Tòa án Nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực đã căn cứ vào việc phân loại tội phạm trong Bộ Luật Hình sự năm 1999, tạo ra sự nhất quán trong các quy định khác của Bộ Luật Hình sự năm 1999 với quy định về thẩm quyền xét xử như thời hạn điều tra, thời hạn truy tố, thời hạn xét xử, thời hạn tạm giam. Ngoài việc căn cứ vào việc phân loại tội phạm trong Bộ Luật Hình sự năm 1999 để quy định thẩm quyền xét xử cho Tòa án Nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực, khi quy định thẩm quyền này, nhà làm luật còn căn cứ vào nhiều yếu tố khác như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán cấp huyện, số lượng vụ việc ở cấp huyện, điều kiện cơ sở vật chất của Tòa án Nhân dân huyện và Tòa án quân sự khu vực trong điều kiện thực tế. 2.2.2 Thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự quân khu. Khoản 2, Điều 170, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Khoản 2, Điều 170, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự cấp quân khu xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về những tội phạm không thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực, hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp dưới mà mình lấy lên để xét xử. Theo quy định này, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự quân khu có thẩm quyền xét xử sơ thẩm hai loại vụ việc sau. Những vụ án hình sự về những tội phạm không thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực. Đó là những vụ án về các tội đặc biệt nghiêm trọng và những vụ án về các tội được quy định tại điểm A, B, C, khoản 1, Điều 170 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Những vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án cấp dưới mà mình lấy lên để xét xử. Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự không quy định cụ thể những vụ án nào thuộc thẩm quyền của cấp dưới mà Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu lấy lên để xét xử. Vấn đề này thuộc quyền quyết định của chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát và thủ trưởng cơ quan điều tra cấp tỉnh. Tuy nhiên, thông tư số 02/TTNN ngày 12 tháng 1 năm 1989 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 1988, chỉ rõ cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án cấp tỉnh cần lấy lên để điều tra, truy tố và xét xử các vụ án sau. Vụ án phức tạp có nhiều tình tiết khó đánh giá thống nhất về tính chất vụ án hoặc liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành. Vụ án mà bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, sĩ quan công an, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cấp huyện, người có chức sắc trong tôn giáo hoặc có uy tín cao trong dân tộc ít người. 2.3 Thẩm quyền xét xử theo đối tượng. Thẩm quyền xét xử theo đối tượng là sự phân định thẩm quyền xét xử giữa Tòa án Nhân dân và Tòa án quân sự căn cứ vào chủ thể tội phạm hay đối tượng bị tội phạm xâm hại. Hoạt động xét xử là hoạt động nhà nước đặc biệt do tòa án thực hiện. Ở nước ta, tòa án là cơ quan xét xử duy nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo luật tổ chức tòa án năm 2002. Tòa án bao gồm hai hệ thống là Tòa án Nhân dân và Tòa án quân sự. Điều 3 Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002 quy định các tòa án quân sự có thẩm quyền xét xử những vụ án hình sự mà bị cáo là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân viên quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Dân quân, tự vệ phối hợp với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và những người được trưng tập làm nhiệm vụ quân sự do các đơn vị quân đội trực tiếp quản lý. Những người không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 điều này mà phạm tội có liên quan đến bí mật quân sự hoặc gây thiệt hại cho quân đội. Bí mật quân sự là bí mật của quân đội. Bí mật về an ninh quốc phòng được xác định là bí mật quân sự và được quy định trong các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Gây thiệt hại cho quân đội là gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tự do, danh dự nhân phẩm của những người quy định tại khoản 1, điều 3, pháp lệnh tổ chức tòa án quân sự hoặc tài sản của những người này được quân đội cấp phát để thực hiện nhiệm vụ quân sự, gây thiệt hại đến tài sản, danh dự, uy tín của quân đội. Tài sản quân đội là tài sản do quân đội quản lý, sử dụng, kể cả tài sản quân đội giao cho người khác quản lý, sử dụng để chiến đấu hoặc phục vụ quân đội. Điều 4, 5 Pháp lệnh tổ chức tòa án quân sự quy định, trường hợp vụ án vừa có bị cáo hoặc tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự, vừa có tội phạm hoặc bị cáo thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân, thì tòa án quân sự xét xử toàn bộ vụ án. Nếu vụ án có thể tách ra để xét xử riêng, thì tòa án quân sự và tòa án nhân dân xét xử những bị cáo thuộc thẩm quyền của mình. Những người không còn phục vụ trong quân đội mà phát hiện tội phạm của họ được thực hiện trong thời gian phục vụ quân đội, hoặc những người bị phát hiện là phạm tội trước khi nhập ngũ thì thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự về những tội phạm liên quan đến bí mật quân sự hoặc gây thiệt hại cho quân đội. Những tội phạm khác do tòa án nhân dân xét xử. Ngoài những trường hợp nêu trên sẽ do tòa án nhân dân xét xử, nếu có tranh chấp về thẩm quyền xét xử giữa tòa án nhân dân và tòa án quân sự thì chánh án tòa án nhân dân tối cao xem xét và quyết định. 2.4. Thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ. Thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ là sự phân định thẩm quyền xét xử giữa các tòa án cùng cấp với nhau, căn cứ vào nơi tội phạm thực hiện hoặc nơi kết thúc điều tra. Theo quy định tại khoản 1 điều 171 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự là tòa án nơi tội phạm thực hiện. Trong trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được nơi thực hiện tội phạm, thì tòa án có thẩm quyền xét xử là tòa án nơi kết thúc việc điều tra. Đối với bị cáo phạm tội ở nước ngoài, nếu xét xử ở Việt Nam thì do tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi cư trú cuối cùng trong nước của bị cáo xét xử. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng ở trong nước của bị cáo thì tùy trường hợp. Chánh án tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giao cho tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử. Nếu vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự thì do tòa án quân sự quân khu trở lên xét xử theo quyết định chánh án tòa án quân sự trung ương. Tội phạm được thực hiện trên tàu bay hoặc tàu biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang hoạt động ở ngoài không phận hoặc lãnh hải Việt Nam thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án ở Việt Nam, nơi có sân bay, bến cảng mà tàu bay, tàu biển đó trở về đầu tiên, hoặc nơi tàu bay, tàu biển đó được đăng ký có thẩm quyền xét xử. Theo thông tư liên ngành số 01 trên TTLN ngày 1 tháng 2 năm 1994 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn. Đối với các tòa án quân sự quân chủng và tương đương cũng như các tòa án quân sự khu vực được tổ chức trong quân chủng, thì không áp dụng các quy định về thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ. Người phạm tội thuộc đơn vị của quân chủng và tổ chức tương đương có tổ chức tòa án quân sự thì vụ án do tòa án quân sự của quân chủng và tổ chức đó xét xử mà không phụ thuộc vào nơi thực hiện tội phạm. Khi bị cáo phạm nhiều tội, trong đó có tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án cấp trên, thì tòa án cấp trên xét xử toàn bộ vụ án. Phạm nhiều tội là trường hợp một người thực hiện hai tội phạm trở lên được định tội danh một cách độc lập và người phạm tội chưa bị xét xử về tội phạm nào trong số các tội phạm đó. Bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của tòa án khác cấp là trường hợp bị cáo thực hiện hai tội phạm trở lên, trong đó có tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân cấp huyện hoặc tòa án quân sự khu vực và tội phạm khác thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc tòa án quân sự cấp quân khu. Như vậy, để xác định một vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nào, cần phải căn cứ vào cả ba dấu hiệu về sự việc, về đối tượng và về lãnh thổ mới đảm bảo tính đúng đắn theo quy định của pháp luật. 2.5. Chuyển vụ án và giải quyết tranh chấp thẩm quyền xét xử. 2.5.1. Chuyển vụ án. Trước khi đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải xác định vụ án đó có thuộc thẩm quyền xét xử của mình hay không. Việc xác định thẩm quyền xét xử vụ án phải dựa vào các điều 170, 171, 172, 173 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Theo quy định của điều 174 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, khi thấy vụ án không thuộc thẩm quyền xét xử của mình, thì tòa án chuyển vụ án cho tòa án có thẩm quyền xét xử. Việc chuyển vụ án trong phạm vi tỉnh, thành phố thuộc trung ương, quân khu do chánh án quyết định. Việc chuyển vụ án cho tòa án ngoài phạm vi tỉnh, quân khu do tòa án nhân dân tỉnh, tòa án quân sự, quân khu quyết định. Chỉ được chuyển vụ án cho tòa án khác khi vụ án chưa được xét xử. Trong trường hợp này, việc chuyển vụ án do chánh án tòa án quyết định. Nếu vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án quân sự hoặc tòa án cấp trên, thì vụ án đã được đưa ra xét xử vẫn phải chuyển cho tòa án có thẩm quyền. Trường hợp này, việc chuyển án do hội đồng xét xử quyết định. Trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày ra quyết định chuyển vụ án, tòa án phải thông báo cho Viện Kiểm sát cung cấp, báo cho bị cáo và những người có liên quan trong vụ án. 2.5.2 Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử. Điều 175 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử giữa các tòa án nhân dân hoặc tòa án quân sự do chánh án tòa án cấp trên trực tiếp quyết định. Việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử vụ án giữa các tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương khác nhau do chánh án tòa án nhân dân tỉnh nơi kết thúc việc điều tra quyết định. Việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử giữa tòa án nhân dân và tòa án quân sự do chánh án tòa án nhân dân tối cao quyết định. Ba la mã, chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 3.1 Khái niệm chuẩn bị xét xử. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm là một khâu, một phần của giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, bao gồm các hoạt động tố tụng khác nhau, có mối liên hệ và cùng hướng tới việc làm tiền đề cho hoạt động xét xử sơ thẩm, đảm bảo việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm bắt đầu từ khi tòa án nhận được hồ sơ vụ án cùng bản cáo trạng của viện kiểm sát chuyển sang và kết thúc khi tòa án mở phiên tòa. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm tuy chỉ là một khâu của giai đoạn xét xử sơ thẩm, nhưng bao gồm một hệ thống các hoạt động tố tụng phức tạp, phối hợp với nhau cùng hướng về mục đích chung là đảm bảo hiệu quả xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, đó là hoạt động thụ lý vụ án, nghiên cứu hồ sơ vụ án, ra quyết định tố tụng cần thiết. Thực hiện tốt việc chuẩn bị xét xử có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động xét xử của tòa án. Chuẩn bị xét xử tốt sẽ là cơ sở, điều kiện cần thiết để giải quyết vụ án có hiệu quả và đạt được mục đích trong xét xử, góp phần vào việc đấu tranh phòng chống tội phạm, giáo dục công dân ý thức tuân thủ pháp luật. 3.2 Thời hạn chuẩn bị xét xử. Thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là khoảng thời gian theo quy định của pháp luật để tòa án thực hiện các hoạt động tố tụng và các công việc cần thiết khác đảm bảo cho việc xét xử vụ án tại phiên tòa sơ thẩm đạt chất lượng và hiệu quả cao. Việc xác định một thời hạn nhất định phải dựa vào cơ sở khoa học cụ thể. Thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự nhằm đạt được các mục đích cơ bản sau. Đảm bảo đủ thời gian để tòa án thực hiện có chất lượng, hàng loạt các hoạt động cần thiết, chuẩn bị cho việc xét xử vụ án và để các thành phần tham gia tố tụng thực hiện quyền của mình. Đảm bảo tính kinh tế. Đảm bảo cả đối với các thời hạn khác của quy trình tố tụng phù hợp với điều kiện kinh tế, kỹ thuật, xã hội của đất nước. Có sự phân biệt đối với các loại tội phạm cụ thể phụ thuộc vào tính phức tạp, nghiêm trọng của tội phạm. Thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự được tính từ ngày thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa nhận được hồ sơ của vụ án. Theo khoản 2 điều 176 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thời hạn chuẩn bị xét xử được quy định như sau. Đối với tội phạm ít nghiêm trọng không quá 30 ngày. Đối với tội phạm nghiêm trọng không quá 45 ngày. Đối với tội phạm ít nghiêm trọng không quá 2 tháng. Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng không quá 3 tháng. Trong thời hạn trên, thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa phải ra một trong những quyết định sau. Quyết định đưa vụ án ra xét xử. Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án. Đối với vụ án phức tạp, chánh án tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 15 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án được coi là phức tạp thường là vụ án có nhiều bị can, phạm tội có tổ chức hoặc phạm nhiều tội, vụ án liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc nhiều địa phương, vụ án có nhiều tài liệu, có các chứng cứ mâu thuẫn với nhau, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu có trong hồ sơ vụ án hoặc để tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn. Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải mở phiên tòa trong thời hạn 15 ngày. Trong trường hợp có lý do chính đáng thì tòa án có thể mở phiên tòa trong thời hạn 30 ngày. Luật không quy định rõ thế nào là lý do chính đáng, do thực tiễn đa dạng và phong phú nên khó có thể quy định một cách cụ thể những lý do đó. Vì vậy, tùy từng trường hợp cụ thể mà thẩm phán cân nhắc xem xét quyết định vấn đề này. 3.3 Những nội dung cơ bản của chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 3.3.1 Nghiên cứu hồ sơ. Để đảm bảo cho việc ra các quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đúng thời hạn và có căn cứ, cũng như đảm bảo việc xét xử tại phiên tòa đạt hiệu quả cao. Sau khi nhận hồ sơ vụ án, tòa án phải nghiên cứu để nắm vững nội dung hồ sơ vụ án, xác định các vấn đề cần phải làm rõ. Việc nghiên cứu hồ sơ tốt sẽ tạo sự chủ động cho tòa án trong việc xét xử. Hoạt động nghiên cứu hồ sơ là trách nhiệm của thẩm phán và hội thẩm, đặc biệt là thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa. Khi nghiên cứu hồ sơ, tòa án cần phải làm rõ các vấn đề sau. Vụ án có thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án mình hay không? Đã có đủ chứng cứ làm sáng tỏ nội dung vụ án hay chưa? Những vấn đề phải chứng minh trong vụ án đã được làm sáng tỏ đầy đủ hay chưa? Việc điều tra có đúng quy định của pháp luật không? Hành vi mà bị cáo bị truy tố có cấu thành tội phạm không? Có bỏ sót tội phạm và người phạm tội hay không? Có cần áp dụng, hủy bỏ hay thay thế biện pháp ngăn chặn không? Có lý do để đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án không? Khi nghiên cứu hồ sơ, chủ thể nghiên cứu hồ sơ cần chú ý ghi chép những vấn đề cần làm rõ trong vụ án, những chứng cứ cần xem xét, các nội dung còn mâu thuẫn trong lời khai. Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, nếu xét thấy vụ án có thể đưa ra xét xử được, thẩm phán phải lập kế hoạch xét hỏi và dự kiến câu trả lời. Kế hoạch xét hỏi cần tập trung vào việc làm sáng tỏ các vấn đề phải chứng minh trong vụ án. Có hành vi phạm tội xảy ra hay không? Thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của hành vi phạm tội. Ai là người thực hiện hành vi phạm tội? Có lỗi hay không có lỗi? Do vô ý hay cố ý? Có năng lực trách nhiệm hình sự hay không? Động cơ, mục đích phạm tội. Những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo và những đặc điểm về nhân thân của bị can, bị cáo. Tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ. Thông thường, việc nghiên cứu bắt đầu từ việc nghiên cứu bản cáo trạng, vì cáo trạng là cơ sở để tiến hành phiên tòa sơ thẩm. Sau khi nghiên cứu bản cáo trạng, cần làm rõ bị cáo bị Viện Kiểm sát truy tố về tội danh nào, tội đó xảy ra như thế nào. Tiếp đến, nghiên cứu các tài liệu khác trong hồ sơ vụ án đối chiếu với nội dung truy tố trong cáo trạng. 3.3.2 Trao đổi với Viện Kiểm sát. Bộ luật tố tụng hình sự không quy định thủ tục trao đổi giữa Viện Kiểm sát và tòa án, do đó đây không phải là thủ tục bắt buộc mà chỉ là lề lối làm việc trong quan hệ phối hợp giữa tòa án và Viện Kiểm sát nhằm giúp nhau thực hiện tốt hơn những việc thuộc chức năng của mỗi ngành. Vì vậy, bên nào thấy cần thì chủ động mời bên kia trao đổi. Theo hướng dẫn thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 8 tháng 12, 1988 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự những trường hợp cần trao đổi là: khi tòa án thấy cần trả hồ sơ để Viện Kiểm sát điều tra bổ sung, thay đổi tội danh nặng hơn hoặc áp dụng khung hình phạt nặng hơn. Khi tòa án thấy cần đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án. Khi cần nhập hoặc tách vụ án. Khi cần chuyển vụ án cho tòa án khác giải quyết. Khi chuẩn bị xét xử vụ án điểm hoặc vụ án phức tạp, các trường hợp cần thiết khác. Thành phần tham gia trao đổi. Nếu nội dung trao đổi là vấn đề không quá phức tạp, thì thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa và kiểm sát viên sẽ tham gia phiên tòa trực tiếp trao đổi với nhau. Nếu nội dung trao đổi là vấn đề phức tạp, thì có thể mời lãnh đạo của hai ngành cùng tham gia trao đổi. Khi cần thiết, có thể mời đại diện cơ quan điều tra, cơ quan giám định tham gia. Sau khi trao đổi, dù nhất trí hay không nhất trí, mỗi bên vẫn tiến hành những công việc thuộc chức năng của mình. Ví dụ, trường hợp tòa án thấy cần trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung, qua trao đổi, Viện Kiểm sát nhất trí, thì tòa án ra quyết định trả hồ sơ để Viện Kiểm sát điều tra bổ sung. Trường hợp Viện Kiểm sát không nhất trí nhận lại hồ sơ để điều tra bổ sung và đã nói rõ lý do, nhưng tòa án vẫn thấy cần phải được điều tra bổ sung, thì tòa án ra quyết định trả hồ sơ để Viện Kiểm sát điều tra bổ sung. Nếu Viện Kiểm sát không bổ sung được những vấn đề mà tòa án yêu cầu mà vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, thì chuyển hồ sơ trả lại cho tòa án. kèm theo văn bản nói rõ lý do không điều tra bổ sung được. Khi nhận lại hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày, tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. 3.4. Những quyết định của tòa án trong khi chuẩn bị xét xử. 3.4.1. Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Điều 179 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003 quy định thẩm phán ra quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung trong những trường hợp sau. Khi cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa được. Chứng cứ quan trọng đối với vụ án là chứng cứ quy định tại Điều 64 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự dùng để chứng minh một hoặc nhiều vấn đề quy định tại Điều 63 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Và nếu thiếu chứng cứ này thì không thể giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện, đúng pháp luật. Thiếu chứng cứ sau đây là trường hợp thiếu chứng cứ quan trọng đối với vụ án. Chứng cứ để chứng minh có hành vi phạm tội xảy ra hay không là chứng cứ để xác định hành vi xảy ra có đủ yếu tố của cấu thành tội phạm cụ thể được quy định trong Bộ Luật Hình Sự hay thuộc các trường hợp không phải là hành vi phạm tội, phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết, sự kiện bất ngờ, quan hệ dân sự, vi phạm hành chính. Chứng cứ để chứng minh thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của hành vi phạm tội là chứng cứ xác định nếu có hành vi phạm tội xảy ra thì xảy ra vào thời gian nào, ở đâu, phương pháp, thủ đoạn, công cụ, phương tiện thực hiện tội phạm như thế nào. Chứng cứ để xác minh ai là người thực hiện hành vi phạm tội là chứng cứ xác định một con người cụ thể đã thực hiện hành vi phạm tội đó. Chứng cứ để chứng minh có lỗi hay không có lỗi là chứng cứ xác định người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi hay không có lỗi, nếu có lỗi thì thuộc trường hợp lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý. Chứng cứ để chứng minh có năng lực trách nhiệm hình sự hay không là chứng cứ xác định khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hay chưa, có mắc bệnh tâm thần hoặc mộng bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình hay không? Và nếu có, thì mắc bệnh đó vào thời gian nào, trong giai đoạn tố tụng nào? Chứng cứ để chứng minh mục đích động cơ phạm tội là chứng cứ xác định người thực hiện hành vi phạm tội với mục đích động cơ gì và trong trường hợp mục đích động cơ phạm tội là yếu tố tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc là yếu tố tình tiết của cấu thành tội phạm hoặc là yếu tố tình tiết định khung hình phạt. Chứng cứ để chứng minh tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo là chứng cứ xác định bị can, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 46 của Bộ Luật Hình Sự. Có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 48 của Bộ Luật Hình Sự hoặc là chứng cứ xác định tình tiết định khung hình phạt. Chứng cứ để chứng minh những đặc điểm về nhân thân của bị can, bị cáo là chứng cứ xác định lý lịch tư pháp của bị can, bị cáo. Chứng cứ để chứng minh tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra là chứng cứ để đánh giá tính chất, hậu quả, vật chất và phi vật chất của hành vi phạm tội trong việc xác định tội phạm và quyết định hình phạt. Chứng cứ khác để chứng minh một hoặc nhiều vấn đề quy định tại Điều 63 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự mà thiếu chứng cứ đó thì không có đủ căn cứ để giải quyết vụ án, như chứng cứ để xác định chính xác tuổi của bị can, bị cáo là người chưa thành niên hoặc xác định chính xác tuổi của người bị hại là trẻ em. Chứng cứ để chứng minh vị trí, vai trò của từng bị can, bị cáo trong trường hợp đồng phạm hoặc phạm tội có tổ chức. Khi có căn cứ để cho rằng bị cáo phạm một tội khác hoặc có đồng phạm khác, có căn cứ để cho rằng bị cáo phạm tội khác hoặc có đồng phạm khác khi thuộc một trong những trường hợp sau đây. Viện Kiểm sát truy tố về một hay nhiều tội, nhưng chứng cứ trong hồ sơ vụ án cho thấy hành vi của bị can, bị cáo đã thực hiện cấu thành một hay nhiều tội khác. Ngoài tội phạm đã bị truy tố, chứng cứ trong hồ sơ vụ án cho thấy còn có căn cứ để khởi tố bị can, bị cáo về một hay nhiều tội khác. Ngoài bị can, bị cáo đã bị truy tố, chứng cứ trong hồ sơ vụ án cho thấy còn có người đồng phạm khác hoặc có người phạm tội liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can. Khi phát hiện có vi phạm nghiêm trọng, thủ tục tố tụng, có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng là trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các trình tự, thủ tục do Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định, đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng hoặc làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan và toàn diện của vụ án. Những trường hợp sau đây được coi là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự. Lệnh, quyết định của cơ quan điều tra và cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra mà theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự phải có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát, nhưng đã không có phê chuẩn của Viện Kiểm sát hoặc việc ký lệnh, quyết định tố tụng không đúng thẩm quyền. Không yêu cầu cử người bào chữa cho bị can, bị cáo theo quy định tại khoản 2, điều 57 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Xác định không đúng tư cách tham gia tố tụng của người tham gia tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, dẫn đến xâm hại nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Khởi tố vụ án hình sự nhưng không có yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại, theo quy định tại khoản 1, điều 105 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Nhập vụ án hoặc tách vụ án không có căn cứ và trái quy định tại điều 107 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Không giao các lệnh, quyết định tố tụng cho bị can, bị cáo theo đúng quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền bào chữa của bị can, bị cáo. Chưa điều tra, lập lý lịch của bị can. Chưa xác định được những đặc điểm quan trọng về nhân thân của người có hành vi phạm tội, tuổi, tiền án, tiền sự của bị can, bị cáo. Không có người phiên dịch cho người tham gia tố tụng trong trường hợp họ không sử dụng được tiếng Việt hoặc họ là người câm, điếc, theo quy định tại điều 61 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Không từ chối tiến hành tố tụng hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng trong các trường hợp quy định tại điều 42, điều 60, điều 61 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Việc điều tra thu thập chứng cứ quan trọng với vụ án không đúng trình tự, thủ tục, quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự nên không có giá trị chứng minh trong vụ án hình sự. Chứng cứ, tài liệu quan trọng với vụ án đã được thu thập trong quá trình điều tra, truy tố nhưng không đưa vào hồ sơ vụ án hoặc bị sửa chữa, thêm bớt làm sai lệch hồ sơ vụ án. Việc điều tra, truy tố không đúng thẩm quyền, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền phân công điều tra vụ án cụ thể. Có căn cứ để xác định có việc mớm cung, bức cung, nhục hình trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự, làm cho lời khai của bị can không đúng sự thật. Khiếu nại, tố cáo của bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích của họ. Ngoài những trường hợp nêu trên, việc xác định có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng còn được xác định bởi các trường hợp khác, nhưng tòa án phải ghi rõ trong quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa án không trả hồ sơ để điều tra bổ sung, mặc dù có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Có vi phạm thủ tục tố tụng nhưng không xâm hại nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng. Bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong giai đoạn điều tra, nhưng đến khi truy tố, xét xử, bị can, bị cáo đã đủ 18 tuổi. Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, sau khi nghiên cứu hồ sơ, thấy còn thiếu những chứng cứ quan trọng, có vi phạm thủ tục tố tụng, bị can phạm một tội khác hoặc có đồng phạm khác, thì thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa trao đổi với kiểm sát viên để có biện pháp khắc phục kịp thời hoặc có thể bổ sung tại phiên tòa mà không phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nếu kiểm sát viên và thẩm phán chưa thống nhất ý kiến, thì báo cáo lãnh đạo liên ngành xem xét cho ý kiến về việc giải quyết vụ án. Trong quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, cần phải ghi số, ngày, tháng, năm và lần trả hồ sơ thứ nhất hoặc thứ hai. Trong phần nội dung phải ghi cụ thể, những chứng cứ quan trọng đối với vụ án cần phải điều tra bổ sung, tội phạm khác hoặc người đồng phạm khác phải khởi tố, truy tố hoặc những vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng cần được khắc phục và nêu rõ căn cứ pháp luật quy định tại một trong các điểm A, B và C khoảng 1, điều 179 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Trong trường hợp tiếp tục phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì trong quyết định phải nêu rõ những vấn đề yêu cầu điều tra bổ sung lần trước chưa được điều tra bổ sung hoặc đã điều tra bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu hoặc từ kết quả điều tra bổ sung làm phát sinh vấn đề mới cần điều tra. Nếu kết quả điều tra bổ sung dẫn tới việc đình chỉ vụ án, thì Viện Kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án và thông báo cho tòa án biết. Trong trường hợp Viện Kiểm sát không bổ sung được những vấn đề tòa án yêu cầu bổ sung và vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, thì tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án. Theo quy định tại khoản 2 điều 121 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thì tòa án chỉ được ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung không quá 2 lần. Do đó, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, nếu phát hiện thấy vấn đề cần điều tra bổ sung, thì phải tiếp tục nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án để xem xét có vấn đề nào khác cần điều tra bổ sung hay không. Chỉ ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung lần thứ 2 trong trường hợp những vấn đề yêu cầu điều tra bổ sung trong quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung lần thứ nhất chưa được điều tra bổ sung, hoặc tuy đã điều tra bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu, hoặc từ kết quả điều tra xét thấy cần điều tra bổ sung vấn đề mới.